This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Bộ Nội vụ Anh và Bộ Công an Việt Nam hôm 17 tháng 4 vừa ký một thỏa thuận mới nhằm tăng cường hợp tác chống tình trạng người di cư bất hợp pháp vào Anh. Lễ ký kết diễn ra tại London giữa Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh và phụ trách phòng chống di cư bất hợp pháp Michael Tomlinson và Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Đại tá Vũ Văn Hưng. Theo Bộ Nội vụ Anh, thỏa thuận được ký vào khi số lượng người Việt nhập cư vào Anh bằng thuyền nhỏ tăng cao. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, từ năm 2018 đến cuối năm 2023, có 3.356 chuyến thuyền nhỏ của người Việt vào Anh, đưa Việt Nam vào top 10 nước có nhiều người vượt biên vào Anh theo đường này. Hôm 15 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhất trí về một loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục thực hiện quá trình hồi hương cho những người di cư bất hợp pháp đến Anh. Thứ trưởng Michael Tomlinson nói tại lễ ký rằng, thỏa thuận là một bước hợp tác quan trọng với một đối tác quan trọng như Việt Nam nhằm bảo đảm hai bên cùng phối hợp chặn sự bóc lột của các băng nhóm buôn người và cứu mạng các nạn nhân. Đại diện Bộ Công an khẳng định, hai bên cam kết cùng hợp tác để đảm bảo cung cấp các tuyến đường di cư an toàn và hợp pháp, đồng thời bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người.
Việt Nam và Úc vừa ký một bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh hôm 17 tháng 4 tại Hà Nội nhân chuyến thăm của bà Jennifer McAllister, Thứ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và năng lượng Australia. Tạp chí Công Thương thuộc Bộ Công Thương cho biết việc ký kết được thực hiện giữa Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam và Đại sứ quán Australia dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Jennifer McAllister. Báo Nhà nước cho biết biên bản ghi nhớ là một bằng chứng nữa, cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu. Việt Nam và Úc đã nâng mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 vừa qua và lần đầu tiên Úc có riêng một trụ cột trong lĩnh vực khí hậu, năng lượng và môi trường trong hợp tác chiến lược này. Theo bản ghi nhớ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam thuộc Bộ Công Thương Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và phát triển các hoạt động hợp tác nhằm tạo điều kiện phát triển thị trường điện cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập năng lượng tái tạo cao, cơ hội chung cho hai nước. Biên bản ghi nhớ thuộc khuôn khổ chương trình đối tác cơ sở hạ tầng của chính phủ Úc. Theo đó, Úc sẽ giúp Việt Nam phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, xây dựng khung pháp lý và cơ chế điều chỉnh truyền tải và phân phối phân khúc mạng lưới trong thị trường bán lẻ cạnh tranh, tích hợp nhiều hơn các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi vào hệ thống điện và thị trường điện, thực hiện các chương trình đáp ứng nhu cầu, nâng cao năng lực, đào tạo và các hoạt động khác. Hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người nắm độc quyền về bán lẻ và truyền tải điện tại Việt Nam, và điều này được cho là gây khó khăn cho người bán cũng như người mua điện tại Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Philippines hôm 18 tháng 4 khẳng định việc Manila gia tăng quan hệ hợp tác với Mỹ và Nhật Bản là một lựa chọn chủ quyền. Thông điệp này được đưa ra để đáp trả những phản đối của Bắc Kinh về mối hợp tác tay ba này. Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trì một cuộc họp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ở Washington, D.C. Ba nhà lãnh đạo đã bày tỏ mối quan ngại đối với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hợp tác ba bên sẽ thúc đẩy hòa bình và phát triển kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và không nên bị coi là mối đe dọa. Những đòi hỏi về chủ quyền quá đáng trên biển của Trung Quốc và các hành động gây hấn của nước này, mặt khác đang phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định. Philippines cũng khẳng định tất cả mọi người đều biết nguồn gốc của những căng thẳng trong khu vực và Trung Quốc nên tự nhìn nhận các hành động của bản thân ở khu vực Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hồi tuần trước lên tiếng phản đối hợp tác ba nước. Bất cứ hành động nào mà Bắc Kinh cho là khơi mào và làm gia tăng căng thẳng. Người phát ngôn Mao Ninh cũng cáo buộc Mỹ đang bám vào suy nghĩ chiến tranh lạnh bằng cách liên kết với các đồng minh trong khu vực. Manila đáp lại rằng việc gán ghép tư tưởng chiến tranh lạnh không liên quan là kích động tình hình và diễn giải sai mục đích hòa bình của hợp tác ba bên. Quan hệ Philippines và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong năm qua liên quan đến các vụ đụng độ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng nước này. Các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại khu vực này.
Hoa Kỳ vừa cho đặt một hệ thống phóng tên lửa tầm trung tại Philippines với tầm bắn bao phủ Trung Quốc và Đài Loan. Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo. Lục quân Hoa Kỳ đặc trách khu vực Thái Bình Dương vào ngày 15 tháng 4 thông báo tin vừa nêu. Cụ thể, hệ thống MRC phóng hỏa tiễn tầm trung, cũng được gọi là hệ thống vũ khí cuồng phong, đã được lắp đặt thành công tại đảo Luzon ở phía bắc Philippines hôm 11 tháng 4. Đây là lần đầu tiên hệ thống đó được đặt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ năm 1987, khi mà một thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết cấm việc lắp đặt, sở hữu loại hỏa tiễn trên bộ, có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km. Hệ thống được lắp đặt tại đảo Luzon của Philippines hôm 11 tháng 4 được cho biết là một hệ thống trên bộ giúp tăng cường hoạt động đa năng của quân đội. Hệ thống có thể phóng hỏa tiễn tiêu chuẩn 6 SM-6 và hỏa tiễn tấn công trên bộ Tomahawk với tầm bắn tương ứng là hơn 240 km và 2.500 km. Hệ thống được lắp đặt tại Philippines thuộc khuôn khổ hoạt động tập trận Salaknip. Đây là đợt tập trận thường niên Hoa Kỳ-Philippines với mục tiêu tăng cường khả năng bộ chiến và hành quân phối hợp chung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 18 tháng 4 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc lắp đặt hệ thống hỏa tiễn tầm trung MRC của Hoa Kỳ tại Philippines như vừa nêu. Bắc Kinh lặp lại kêu gọi Washington hãy tôn trọng quan ngại an ninh của những quốc gia khác, đồng thời cảnh báo Manila về những hậu quả nghiêm trọng vì phục vụ cho Hoa Kỳ. Với động thái của Hoa Kỳ vừa nêu và phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc, giới chuyên gia đưa ra nhận định Bắc Kinh có thể quân sự hóa thêm nữa tại khu vực Biển Đông. Đây là nơi mà Bắc Kinh ngày càng quyết đoán và có thái độ hung hăng trong tranh chấp chủ quyền với các nước trong khu vực.
Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu và bà Vi Thị Thắm, kế toán đã bị bắt do gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 340 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, trong ngày 18 tháng 4 được truyền thông loan, cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, làm việc của ông Quang và bà Thắm để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công an cho biết đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc từ năm 2021 đến năm 2024, ông Quang đã ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ An Châu VCCU tổ chức, kinh doanh khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện Sơn Động. Theo điều khoản hợp đồng hàng tháng, hợp tác xã chợ An Châu VCCU phải nộp cho Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu 15 triệu đồng để nộp vào ngân sách. Tuy nhiên, ông Quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo bà Thắm, không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách mà giữ lại để sử dụng vào các mục đích khác sai quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 340 triệu đồng.
Ông Bùi Như Thường, giám đốc trung tâm sát hạch lái xe cơ giới huyện Tràng Định cùng hai người khác đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Công an cho truyền thông hay trong ngày 18 tháng 4 qua điều tra phát hiện Trần Ngọc Thọ làm giả giấy tờ khám sức khỏe để làm lại giấy phép lái xe cho người có nhu cầu. Thọ khai đã mua giấy khám sức khỏe giả của Đỗ Xuân Kiên, ngụ huyện Chi Lăng. Sau đó, Thọ nhờ Thường làm khống hồ sơ để đổi giấy phép lái xe ô tô. Qua khai thác, Kiên khai nhận đã bán giấy khám sức khỏe giả cho khoảng 40 người dân để kiếm lời. Tại cơ quan điều tra, Thường cũng thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp 72 bộ hồ sơ đề nghị sát hạch lái xe A1, trong đó có giấy khám sức khỏe khống mà không qua khám thực tế. Khám xét trung tâm sát hạch lái xe cơ giới huyện Tràng Định, công an cho biết đã thu giữ 543 bộ hồ sơ sát hạch lái xe hạng A1 có sử dụng giấy khám sức khỏe nghi là giả.
Có 16 trên 77 đoàn tàu bị ách tắc do ảnh hưởng sự cố sạt lở hầm đường sắt bãi gió qua đèo cả đã được chuyển tải sang container, xe tải để giao kịp cho khách hàng. Dự kiến ngày 22 tháng 4 sẽ hoàn thành gia cố và thông tàu Bắc Nam. Hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR đã tạm ngừng chạy các đoàn tàu hàng từ thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội để tránh ùn ứ hàng hóa. Đại diện VNR cho truyền thông hay trong ngày 18 tháng 4, các đoàn tàu khách Bắc Nam vẫn khởi hành hàng ngày tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn. Khi đến khu vực gặp sự cố, hành khách sẽ được chuyển tải bằng đường bộ. Theo ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, hầm bãi gió bị sạt lở, buộc ngành phải chuyển tải trung bình 10 đoàn tàu mỗi ngày. Đến tối ngày 15 tháng 4, các đơn vị đã chuyển tải hơn 13.000 khách trên 38 đoàn tàu từ ga Tuy Hòa, Phú Yên đến ga Giã, Khánh Hòa và ngược lại. 77 đoàn tàu hàng đã bị ách tắc, ngành đường sắt phải thỏa thuận với chủ hàng để chuyển tải. Hiện đã chuyển được 16 đoàn qua khu vực sự cố, ưu tiên hàng tươi sống, đông lạnh và hàng chuyển phát nhanh. Cũng theo VNR, sau khi khắc phục xong sự cố sụp hầm Đèo Cả, VNR sẽ kiến nghị bố trí vốn gia cố bước 1 đối với 12 hầm yếu cần ưu tiên xử lý với kinh phí dự kiến dưới 500 tỷ đồng. Trong giai đoạn tiếp theo là trình phương án xử lý 27 hầm yếu trên toàn tuyến đường sắt Bắc Nam. Hầm bãi gió dài hơn 400 mét, cao 5 mét, rộng 4 mét, dài khoảng 900 mét, thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Công trình đang được gia cố, cải tạo, thuộc gói thầu số 11A. Dự án gia cố các hầm yếu, kết hợp mở mới ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh, Nha Trang. Ban quản lý dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư. Trưa 12 tháng 4, trong khi nhà thầu phá vỡ bê tông vỏ hầm cũ, thì xảy ra sạt lở vòm hầm, làm gián đoạn chạy tàu.
Đây là Trường Sơn từ chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Á Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ nói về sự kiện bộ phim Cảm Tình Viên được chính thức phát sóng trên kênh HBO và đã tạo ra rất nhiều sự chú ý từ giới trẻ Việt Nam. Và điều thú vị hơn nữa đó là vị khách mời trong chương trình tuần này lại là một người đã tham gia vào công việc sản xuất bộ phim. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an mới đây cho biết sẽ có lực lượng cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục, thường xuyên di chuyển bí mật, nắm tình hình để ghi nhận vi phạm trên các tuyến đường không có hệ thống camera giám sát, từ đó thông tin cho lực lượng làm nhiệm vụ công khai để xử lý. Cảnh sát giao thông có cần hóa trang để mật báo tình hình giao thông? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Diễm Thi trong phần sau.
Ngay sau khi thông tin này được truyền thông nhà nước lan tải, một số độc giả đặt câu hỏi. Rồi xảy ra tình trạng giả giả thật thật, là người dân bình thường, ai sẽ phân biệt được đâu là cảnh sát giao thông thật, đâu là cảnh sát giao thông giả? Sao không tìm cách cho người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông để hạn chế nhất vấn đề xử phạt? Hoặc, mặc thường phục mà làm nhiệm vụ kiểm tra và xử phạt là không được, kẻ xấu sẽ giả danh gây án, chỉ được phép cung cấp thông tin cho tổ tuần tra thôi và cần xem kỹ luật quy định có được không? Theo giải thích của Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông với truyền thông nhà nước. Lực lượng mặc thường phục, hóa trang chỉ có nhiệm vụ là sử dụng kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông, chứ không trực tiếp xử lý vi phạm. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, Cảnh sát Giao thông hóa trang sẽ sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân để ngăn chặn hành vi vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc hóa trang ghi hình các tài xế điều khiển xe vượt ẩu, lấn làn đã được Cục Cảnh sát Giao thông áp dụng tại tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, bước đầu phát huy hiệu quả tốt, nhiều tài xế có ý thức chấp hành hơn. Cựu Công an Nguyễn Doãn Tú nêu ý kiến của ông.
Rõ ràng đây là Bộ Công an đang tìm cách làm nhiễu loạn xã hội. Bây giờ là cái thực hư nó rất là mờ ảo. Mà cái thời buổi bây giờ mà in giả một cái thẻ này rất là dễ. Nhưng mà bây giờ ngay tại Việt Nam là cảnh sát giao thông sử dụng cho các bọn mà tiếp thị sữa hoặc là mới là cái tội mà chim mồi á, là cái tội mà lái xe mà chuyên đi chặn các loại xe trên đường quốc lộ để cho bẫy những cái xe đó, nó phải cán vô vạch, phải rẽ vào đường này đường kia để bẫy người dân buộc vi phạm luật giao thông để lấy tiền người ta. Em không phải là bất mãn với ngành công an, em yêu ngành công an lắm. Ý tưởng ngành công an rất là lớn, rất là nhân văn, rất là thực tế. Nhưng mà cái người thực hiện đó, nó lại dựa vào cái điểm của luật đó, nó khai thác tài chính của cái người dân, chính nước mình.
Bộ Công an Việt Nam hồi tháng 9 năm 2020 từng ra cảnh báo với người dân về thủ đoạn lừa đảo bằng cách mạo danh công an, kiểm sát viên, đe dọa bắt giam để lừa tiền. Theo bộ này, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có gần 800 vụ giả dạng công an lừa đảo số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 65% số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Những người lừa đảo cho biết họ mua trang phục công an trên mạng xã hội. Mới cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hạnh do giả danh công an chiếm đoạt tài sản. Chuyện làm giả thẻ ngành công an đi lừa đảo cũng thường xuyên được báo chí trong nước đưa tin. Làm sao để người dân biết ai là cảnh sát giao thông thật, ai là cảnh sát giao thông giả, không nằm trong nghiệp vụ của người dân một khi cảnh sát giao thông được phép mặc thường phục khi làm nhiệm vụ, cho dù là xử phạt hay quay phim để ghi nhận các hành vi vi phạm. Luật sư Nguyễn Văn Miến nói với RFA.
Đó là hình thi hành công vụ, mà thi hành công vụ thì phải minh bạch, gắn camera phải công khai, đến việc mà cảnh sát giao thông phải có sắc phục, phải công khai về sắc phục, và thậm chí là phải chứng minh là mình đang thi hành công vụ. Hình thức đó khiến cho nó tiềm ẩn một cái sự gian lận trong đó, mờ ám trong đó, mà cái đó trái ngược lại hoàn toàn với lại những quy định pháp luật cần phải phổ biến cho mọi người biết.
Đề xuất cảnh sát giao thông mặc thường phục để sử dụng thiết bị nghiệp vụ giám sát tình hình giao thông, phát hiện người vi phạm được đưa ra từ năm 2022. Tuy bị nhiều người dân lên tiếng phản đối, đề xuất này vẫn được thông qua theo thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an. Cụ thể, cảnh sát giao thông hóa trang phải có kế hoạch trước, được cấp có thẩm quyền ban hành. Nội dung kế hoạch cần nêu rõ phương pháp thực hiện, lực lượng, trang phục, phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, thiết bị nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Với tư cách là một người dân, ông Nguyễn Đăng Quang cho rằng cảnh sát giao thông đâu phải là cơ quan tình báo, gián điệp, và vi phạm giao thông cũng không phải là những tội phạm nghiêm trọng. Việc phải hóa trang như thế nó mờ ám trong mắt người dân, ông phân tích.
Trong trường hợp mà nói và riêng về cái đối với cảnh sát hình sự thì có thể dùng cái biện pháp này được, bởi vì hình sự là phải giả dạng điều tra. Nhưng mà đối với cảnh sát giao thông mà làm vậy thì anh thấy không ổn. Điều thứ nhất là nó thể hiện là cái lực lượng cảnh sát này nó là có vẻ như là nó bất lực, thì anh mới nghĩ ra những cái chuyện mà mặc thường phục. Sinh ra lực lượng cảnh sát giao thông là phải phục vụ người dân, làm cho cái an toàn giao thông nó tốt hơn, chứ không phải là làm lén lút là mặc thường phục rồi lại quay video rồi chụp hình đó, rồi cuối cùng phạt. Như thế thì người dân không có phục. Mục đích của nó là an toàn và làm cho người dân họ ngày càng có ý thức hơn trong vấn đề tham gia giao thông, chứ không phải cái mục đích của họ là bắt càng nhiều càng tốt. Một cái xã hội mà ít có vi phạm, ít người vi phạm pháp luật, công dân ít vi phạm pháp luật nói chung và trong đó có vi phạm giao thông riêng, càng thể hiện cái xã hội nó văn minh. Không phải là cái gì mình không làm được là mình tự nghĩ ra những cái biện pháp mà nó không giống ai thế. Đó mà điều đó nó chỉ phản tác dụng thôi, chứ không phải làm như thế là người dân họ chấp hành tốt đâu.
Có ý kiến cho rằng mục đích của Bộ Công an là thu thật nhiều tiền phạt bởi tỷ lệ được hưởng quá cao. Theo nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2024 được Quốc hội thông qua chiều ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ Công an được hưởng 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, 15% còn lại dành cho các địa phương để chi cho các lực lượng khác.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.